mà chi khi đời là cõi mộng, thì em ơi tiền bạc lợi danh phú quý vinh hoa chỉ là phù vân tụ tan vô thường. Khóc mà chi khi người là dã tạm, thì em ơi chồng vợ trao con thân bằng quyến thuộc chỉ là nhân duyên on trái trả bay. Tình em tan vỡ chia tay, gia tài sự nghiệp theo mây gió lùa, lòng người sáng nắng chiều mưa, ghét thương thay đổi sớm chưa từng ngày. Buồn chi bọt nước bong mây, buồn chi để tâm thân này khổ đau, hãy cùng tha thứ cho nhau, hãy quên đi những nỗi sầu chua cay. Đời luôn tươi đẹp từng ngày, chim ca xuôi chạy, mây bay lưng trời. Mộng tan, nỗi mộng em ơi, tình tan ta lại vun trôi tình non. Còn trời, còn nước, còn non, còn thân ta sẽ vẫn còn tương lai. Mà chi khi đời là cõi mộng, thì em ơi tiền bạc lời danh phú quý vinh hoa chỉ là phù vân tụ tan vô thường. Khóc mà chi khi người là dã tạm, thì em ơi chồng vợ trao con thân bằng quyến thuộc chỉ là nhân duyên on trái trả bay.
Gia đình chúng con có đủ duyên lành được thầy cứu xã quan tâm đến đạo tràng chúng con để ban cho chúng con một thời pháp luật. Giờ này đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung kính đại đức Quang Lâm đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Đại Đức Hoàng Pháp tại Úc về tại tư gia chúng con để thuyết pháp. Gia đình chúng con cũng mời được đạo tràng Phật tử, bạn đạo gần xa về đây để nghe pháp. Kính bạch thầy, đã từ lâu chúng con khao khát mong được tu học theo giáo pháp Phật Đà và được tận tay ghi lại những lời vàng ngọc của chư tôn thiền đức truyền trao. Hôm nay quả thật là một nhân duyên thiền định đến với đạo tràng chúng con. Chúng con được sự chiếu cố của thầy, thầy đã từ bi quan lâm đến đạo tràng chúng con để ban cho chúng con một thời pháp nhũ quý báu. Giờ này đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức từ bi quan hỷ ban pháp âm cho chúng con để làm kim chỉ nam trên lộ trình tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp tối hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 2 năm Quý Tỵ. Chúng ta cùng có mặt tại tư gia của quý Phật tử Chúc Thọ và Chúc Huệ để cùng ngồi lại bên nhau và tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật áp dụng trong đời sống và việc tu học của chúng ta hầu thanh hoa trên bước đường tâm linh. Trước hết, chúng tôi xin kính chúc quý Phật tử trong đạo tràng được nhiều sức khỏe, luôn phát tâm tinh tấn tu học và sống an lạc trong chánh pháp của Đức Phật A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, tối hôm nay chúng ta gặp nhau trong một cái khung cảnh như thế này, bản thân của chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng và hơi ngộp một chút là bởi vì các vị về đây quá đông ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Có được một cái đạo tràng như thế này giữa một đất nước văn minh phồn thịnh như thế này thì quả là một điều rất ý nghĩa, rất tuyệt vời đối với chúng ta. Và thưa quý vị rằng là mỗi ngày sau khi mà chúng ta đã lao lực, đã phiêu du trong cuộc sống và thế giới của nhân sinh đó, thì khi đêm về hoàng hôn buông xuống, mỗi chúng ta đều có những giấc ngủ và không ít người cũng nằm mộng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và bản chất của giấc ngủ và giấc mộng ở trong đạo Phật qua đề tài ba giấc mộng một đời người. Thưa quý Phật tử, giấc ngủ là một nhu cầu rất quan trọng trong cuộc sống này. Và nếu như chúng ta quá lo lắng, quá lao lực, quá suy nghĩ nhiều mà mình thiếu ngủ thì dẫn đến sự suy kiệt của cơ thể cũng như tinh thần lẫn cái trí tuệ của chúng ta. Do đó mình xem giấc ngủ hàng đêm của chúng ta như là một vị thuốc để giúp cho sức khỏe của chúng ta được ổn định. Và nếu như chúng ta thấy rằng nếu như mình thiếu ngủ thì cũng nguy hiểm, mà ngủ nhiều thì cũng hiểm nguy. Cho nên á, làm sao trong cuộc sống này cái giấc ngủ của mình được quân bình, được tĩnh lặng và được bình yên và được cân đối, đó là một điều rất cần thiết đối với chúng ta. Và thưa rằng là đối với cái người tu của chúng ta đó, cái giấc ngủ rất là quan trọng. Nếu như chúng ta mà bị hôn trầm thụy miên, tức là ngủ nhiều và bị giải đãi nhiều á, thì xin thưa rằng mình sẽ bị thiệt thòi trên hai cái phương diện. Thứ nhất, khi mà mình ngủ nhiều thì mình phí phạm thời gian của mình, mất quá nhiều thời gian. Và giấc ngủ, khi mà mình ngủ nhiều, thứ hai, cái yếu tố thứ hai là làm cho chúng ta bị sanh khởi và phát triển cái tánh gì lười biếng và giải đãi. Cho nên cái người tu của chúng ta đó mà ngủ nhiều thì bị vừa mất thời gian mà vừa bị giải đãi và lười biếng. Có một hôm á, tôn giả Mục Kiền Liên vào trong rừng để mà hành thiền, thì bỗng nhiên thì ngài ngủ gật thì Đức Phật xuất hiện và ngài chỉ cho tôn giả Mục Kiền Liên cái cách để trị cái bệnh ngủ gật. Quý vị có bị ngủ gật không? Rất nhiều. Trong khi tụng kinh, trong khi học pháp, trong khi chúng ta đang ngồi thiền thì đa số ngủ nhiều hơn là thức. Cho nên Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên rằng là khi mà cái cơn hôn trầm buồn ngủ nó khởi lên á, thì con hãy quán tưởng về cái tác hại của sự hôn trầm, ngủ nhiều, ngủ gật. Và khi mà quán tưởng như thế mà cơn buồn ngủ nó vẫn đến á, thì hãy làm sao phải quán chiếu thâm sâu hơn. Mà quán chiếu thâm sâu hơn vẫn buồn ngủ thì phải đứng dậy. Đứng dậy và dùng hai tay kéo hai cái trái tay, giái tay xuống, xoa tay, xoa mặt để cho bớt cái cơn hôn trầm. Xoa như thế mà không bớt buồn ngủ thì hãy đứng dậy đi rửa mặt. Rửa mặt mà không bớt buồn ngủ thì hãy đi ra ngồi ngắm sao trên trời, trăng trên trời. Mà ngắm sao trăng mà không có buồn ngủ, mà cũng không hết cái cơn hôn trầm buồn ngủ á, thì hãy quán chiếu về ánh sáng bao la. Quán chiếu về ánh sáng của mặt trăng và sao ở trên trời xong mà vẫn buồn ngủ nữa đó, thì đi kinh hành, đi bộ. Đi bộ mà không hết cái cơn buồn ngủ á, thì sao? Vô nằm ngủ. Và mình tìm mọi cách để mà mình điều trị, để mà mình đánh thức con người của mình. Nhưng mà con người của mình do quá lao lực nhiều, cần phải có giấc ngủ. Thì sau những cái phương tiện động thái kia thì mình buộc phải trở về với giấc ngủ. Nghĩa là mình ngủ cho đủ thời gian để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Do đó thì chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp rất thiết thực. Và thưa rằng là quý vị có biết vì sao mỗi đêm chúng ta nằm xuống mà ngủ không có yên không? Thứ nhất là bởi vì chúng ta quá lo toan, có nhiều tham vọng, nhiều ưu tư, nhiều khoác khỏi, nhiều lo âu, nhiều chướng ngại trong cuộc đời. Một ngày qua những nỗi lo toan, tham vọng và những nỗi ưu tư đó mình chưa giải tỏa hết được, vẫn còn tham luyến cố chấp, cho nên trong giấc ngủ của mình nó ức chế thần kinh, não bộ, khiến cho chúng ta nằm xuống mà không tài nào chợp mắt được. Cái nỗi lo của một kiếp người, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, con cái, chồng vợ, công việc, nó vây hãm cuộc đời của chúng ta. Cho nên mỗi đêm chúng ta nằm xuống là cả một cái sự lo âu toan tính đè nặng lên cái đầu óc của chúng ta. Do đó chúng ta không thể nào có một giấc ngủ bình yên và sâu lắng được. Lý do thứ hai là khi mà cơ thể của chúng ta bị bệnh hoạn, bị bất thường xảy ra thì khiến cho giấc ngủ của chúng ta nó không đến một cách rất bình thường và sâu lắng được. Và lý do thứ ba, sợ gì mà chúng ta trong giấc ngủ của mình không có bình yên á, là bởi vì do nghiệp quá khứ nhiều đời nó kéo đến, nó trổ quả. Cho nên cho dù mình sống rất là tốt đẹp, rất là thuần thiện, nhưng ban đêm đến không tài nào ngủ được. Bởi vì sao? Nghiệp quá khứ trỗi dậy trong giấc ngủ của chúng ta. Do đó thì trong đạo Phật của chúng ta, trong các trường thiền cũng như các cái thiền viện thì dạy cho chúng ta những phương pháp để làm sao giấc ngủ của mình nó được bình yên. Và thông thường rằng là trước khi ngủ, những hành giả Phật giáo của chúng ta phải có những cái giây phút lắng động, tĩnh lặng lại. Và khi mà chúng ta muốn có một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, không lo toan và ưu sầu, thì cái điều chúng ta phải chú ý là gì? Mình theo dõi từng hơi thở của mình, thở nhẹ và sâu. Cái hơi thở của mình thở nhẹ và sâu như thế giúp cho điều hòa cái khí thể của chúng ta, những cái sự hô hấp của chúng ta, não bộ nhờ đó được thư giãn, các mạch máu, các gân mạch nhờ đó cũng được thư giãn, và chúng ta có thể đi vào giấc ngủ rất bình yên. Cái phương pháp thứ hai để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ bình yên là chúng ta hãy niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tùy theo nhân duyên của chúng ta, mình có thể hoặc niệm Phật hoặc trì chú để mà khiến cho chúng ta có thể duyên vào cái danh hiệu của các vị đó, mình có thể đi vào giấc ngủ một cách bình yên. Và trong trường hợp nếu như mình đang ngủ ngon giấc, do một tiếng động nào đó đánh thức chúng ta dậy, do một cái cơn ác mộng khiến cho chúng ta thức giấc nửa đêm kinh hoàng lo sợ, thì các vị thiền sư dạy cho chúng ta rằng mình hãy thức dậy, ngồi dậy, uống một ngụm nước trong, đi bách bộ và bắt đầu nằm trở lại theo dõi hơi thở, để cho những cơn ác mộng và nỗi kinh hoàng nó được tan biến và mình tiếp tục cái giấc ngủ của mình. Cho nên á, cái việc điều chỉnh giấc ngủ để cho đầy đủ cũng như giấc ngủ bình yên là một điều rất cần thiết đối với mỗi người chúng ta. Nhưng có một điều rằng là thưa quý vị, khi mà chúng ta ngủ á, chúng ta thường hay nằm mộng lắm. Nằm mộng. Và có nhiều người nói rằng là tôi không bao giờ nằm mộng cả. Thực sự rằng tất cả chúng ta đó, dù là hàng thanh văn, hàng Bồ Tát ở các cái địa vị thấp đó, các ngài vẫn trong giấc ngủ vẫn nằm mộng. Ngoại trừ một vị duy nhất mà không có nằm mộng, đó là Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng là hàng đêm á, mỗi đêm chúng ta đều có những cái giấc mộng hết. Thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên có một vị tổ sư của Phật giáo là ngài Phật Âm. Ngài Phật Âm khi mà ngài bàn về giấc ngủ và giấc mộng, ngài nói rằng là tất cả mọi người đều nằm mộng hết. Nhưng mà cái giấc mộng nào nó nhẹ, nó êm đềm, nó nhẹ nhàng á, thì khi mà mình thức dậy mình không nhớ. Còn những cái giấc mộng nào á mà nó dữ hoặc là quá vui, quá mạnh thì thức dậy chúng ta nhớ, cho nên chúng ta biết là mình nằm mộng. Cho nên tất cả chúng ta đều nằm mộng hết á. Nhưng mà những cái giấc mộng nó êm đềm, nó không để lại một cái ấn tượng nào sâu mạnh ở trong tâm thức của mình, thì khi chúng ta thức dậy mình quên đi. Mình tưởng là không có mà thực sự là có. Một vị giáo sư ở tại Mỹ, người ta nghiên cứu về cái giấc mộng của con người thì chia ra làm hai nhóm. Một nhóm chuyên nằm mộng và một nhóm chưa bao giờ nằm mộng. Và sau gần 2 năm ông nghiên cứu xong thì ông kết luận rằng nhóm người mà nói rằng là không nằm mộng đó, thực sự là họ có nằm mộng. Nhưng mà cái giấc mộng của họ nó trôi qua một cách rất nhẹ nhàng, rất êm ái. Cho nên khi thức dậy họ tưởng là không nằm mộng mà thực sự là có nằm mộng. Điều này ở thế kỷ thứ 20 phát minh và khám phá ra, đúng với vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, cách đó 1500 năm ngài Phật Âm đã nói trước rồi. Và ngài Phật Âm nói rằng càng về khuya gần sáng thì cái giấc mộng của mình nó càng mạnh thêm, cái cường độ của nó càng tăng lên. Và chúng ta thấy rằng sở dĩ vì sao, lý do vì sao chúng ta nằm mộng, có 5 cái lý do mà chúng ta nằm mộng mỗi đêm. Lý do thứ nhất là do tha nhân dắt dẫn tác động. Ví dụ như chúng ta đây ở thế giới này mà chúng ta có một cái nhân duyên gì đó với các vị chư thiên ở cõi trời khác, các vị ở cõi Atula, các vị thần, vị thánh ở thế giới khác. Khi mình nằm ngủ thì cái bằng năng lực của các vị đó đó, do cái nhân duyên đặc biệt với mình, cho nên các vị đó tác động vào tâm thức, ý thức của mình, và lúc bây giờ cái giấc mộng nó khởi lên. Cho nên trong Phật giáo, nhất là luận Đại Tỳ Bà Sa và ngài Phật Âm giải thích rằng cái lý do thứ nhất mà chúng ta nằm mộng mỗi đêm á, là bởi vì chúng ta có một liên hệ nào đó với các vị thiên nhân, các vị thần thánh, các vị tha nhân ở một thế giới khác. Lý do thứ hai mà chúng ta nằm mộng á, là bởi vì nghiệp trong quá khứ trỗi dậy. Có những việc mà chúng ta hàng ngày chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng trong giấc mộng lại thấy những điều đó. Có nghĩa là cái lý do thứ hai là bởi vì có thể đời trước, nhiều đời trước mình đã làm cái nghiệp của công việc đó, hoặc là thương gia, hoặc là giáo sư, hoặc là binh lính tướng tá. Thì trong giấc mộng của mình thấy mình đi ra chiến trường, mình lên bục giảng, mình ra ngồi chợ. Trong cái công cuộc hiện tại, trong đời sống hiện tại của mình đây, có thể là một tu sĩ, có thể là một người thất nghiệp, có thể là một người học rất bình thường mà mình thấy mình làm giáo sư đại học. Như vậy thì rằng là có thể trong tiền kiếp của mình đã từng là làm các nghề nghiệp đó. Thì bây giờ cái chủng tử trong quá khứ nó tác động, nó trỗi dậy khiến cho chúng ta nằm mộng. Lý do thứ ba khiến cho chúng ta nằm mộng mỗi đêm là hàng ngày chúng ta nghĩ gì, nói gì, làm gì thì khi ngủ chúng ta sẽ mộng thấy điều đó. Cái ấn tượng hàng ngày của chúng ta, cái nghiệp hiện tại của chúng ta nó huân tập trong từng giây từng phút, lời nói, ý nghĩ hàng ngày mà chúng ta tức tối, buồn phiền và mắng nhiếc ai chưa thỏa mãn trong giấc mộng tiếp tục. Hàng ngày mà chúng ta ăn uống, chúng ta thụ hưởng những cái thú vui chưa thỏa mãn thì trong giấc mộng mình tiếp tục thụ hưởng những cái điều đó. Cho nên cái lý do thứ ba là do cái nghiệp hiện tại, lý do thứ hai là nghiệp quá khứ, và lý do thứ ba là nghiệp hiện tại. Hàng ngày mình làm gì, nói năng gì, thì khi ngủ những chủng tử đó bắt đầu nó trỗi dậy. Lý do thứ tư mà chúng ta nằm mộng là bởi vì giấc mộng đó mang tính như là một cái điềm báo. Điều đó có thể xảy ra ở trong tương lai, hoặc là ngày mai, hoặc là tuần sau, hoặc là tháng sau, hoặc là năm sau, có thể là 20-30 năm sau đó. Cho nên quý vị để ý xem cái điềm báo trong giấc mộng mình nó rất là rõ. Có nhiều khi chúng ta nằm, chúng ta ngủ thấy những cái việc như thế, thì bỗng 5 năm sau, 10 năm sau mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra đúng y như giấc mộng của mình. Ngày xưa Đức Phật chúng ta khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi mà một hôm Ngài nằm ngủ thì Ngài mộng năm thấy điều như sau. Thứ nhất là Ngài mộng thấy rằng đầu mình gối trên núi Tuyết Sơn phương Bắc, thân mình nằm trên quả đất, chân mình đặt ở trên biển Nam, hai tay, một tay đặt trên biển Đông và một tay đặt trên biển Tây. Và sau cái này Đức Phật giải thích rằng thuở niên thiếu của ta nằm mộng như thế, đó là một điềm báo rằng sau này ta sẽ giáo hóa độ khắp vũ trụ này. Giáo pháp của ta sẽ lan tỏa từ cái đỉnh núi Tuyết cho đến biển sâu, từ phương Tây cho đến phương Đông. Cho nên là cái giấc mộng đầu tiên của Đức Phật đã là một điềm báo rằng sau này Ngài sẽ là bậc chánh giác độ khắp nhân gian này. Giấc mộng thứ hai của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa là khi mà Ngài nằm mộng như thế, giữa cái rốn của Ngài mọc lên một loại cỏ, và cỏ này mọc lên trên trời xanh như thế. Và giấc mộng thứ hai này báo trước rằng giáo pháp bát chánh đạo của Ngài sẽ được tuyên thuyết và tỏa khắp vươn lên, từ cõi người cho đến cõi trời đều được thấm nhuần cả. Giấc mộng thứ ba của Thái tử Tất Đạt Đa là một hôm Ngài nằm mộng, Ngài thấy từ cái đầu gối của Ngài trở xuống dưới bàn chân có các loài sâu thân trắng đầu đen bò lúc nhúc. Thì lúc bấy giờ Ngài mới lấy cái vải đó phủ lên những cái đàn sâu thân trắng đầu đen như thế và khuyên nhủ nó. Và giấc mộng thứ ba này là một điềm báo rằng sau này Ngài sẽ độ vô số chúng đệ tử tại gia, hàng bạch y cư sĩ, và khuyến hóa mọi loài. Giấc mộng thứ tư của Đức Phật là Ngài thấy dưới bàn chân của mình các loại chim nhiều màu sắc xanh vàng đỏ trắng bay và rớt xuống dưới bàn chân của Ngài. Và khi mà rớt xuống dưới bàn chân của Ngài thì tất cả loại chim nhiều màu sắc này đều biến thành một màu trắng tinh khôi hết. Và giấc mộng này là một điềm báo rằng đời sau này hàng ngội đạo tu nhiều pháp môn khác nhau, do năng lực, do đại nguyện cho nên đã trở thành những hàng đệ tử tại gia của Đức Phật. Và khi mà trở thành hàng đệ tử tại gia của Đức Phật, bỏ tất cả những pháp môn kia và chỉ tu một pháp môn thanh tịnh của Phật Đà mà thôi. Và giấc mộng thứ năm của Đức Phật là một hôm thì Ngài nằm mộng và thấy rằng là ở trên cái Ngài đi qua một cái vùng đầy cái uế tạp bất tịnh phân dơ, và Ngài đi trên cái phân dơ đó nhưng mà chân của Ngài không bị dính những cái chất dơ uế đó, và Ngài đi một cách rất tự tại an nhiên. Và giấc mộng thứ năm này là điềm báo sau này Ngài thọ nhận sự cúng dường của tín thí của những người vua chúa và dân chúng, nhưng tâm của Ngài không dính vào cái vật chất thế gian đó. Cho nên đi trên cái sự cúng dường vật chất đó nhưng mà tâm không bao giờ nhiễm trước vào thế gian này. Cho nên Đức Phật nói rằng khi ta còn là Thái tử Tất Đạt Đa đã nằm thấy năm giấc mộng đó, và năm giấc mộng đó là điềm báo trong tương lai sẽ xảy ra. Cho nên thưa quý vị rằng là khi mà tất cả chúng ta mỗi đêm nằm mộng Có khi giấc mộng đó có thể là một điềm báo trong tương lai, và có thể là điềm báo dữ hoặc là điềm báo lành cho chúng ta. Cũng như ngày xưa hoàng hậu Maya, ngài nằm mộng cũng thấy voi trắng sáu ngà khai hông bên hữu, thì đó là một cái điềm báo rằng là sẽ sinh được một vị thánh vương ở trong cuộc đời này, một bậc đại nhân ở trong thế giới này. Cho nên cái lý do thứ tư mà chúng ta nằm mộng thì cái giấc mộng có thể là một điềm báo cho tương lai. Và cái lý do thứ năm mà chúng ta nằm mộng là do hàng ngày chúng ta làm việc cực nhọc, sự mệt mỏi của thể xác, sự căng thẳng trong thần kinh đầu óc, sự lo lắng trong tâm lý, nó tác động đến cái tiềm thức của chúng ta, ý thức của chúng ta. Lúc bây giờ thì năm thức đầu không hoạt động, chỉ có thức thứ sáu nó hoạt động thôi. Cho nên cái sự mệt mỏi của thể xác, sự căng thẳng của thần kinh cũng tác động khiến cho chúng ta nằm mộng. Đó là lý do thứ năm. Cho nên mình thấy rằng là khi mà chúng ta nằm mộng như thế thì nó có thể thuộc vào một trong năm cái lý do đó. Hoặc là do nghiệp quá khứ, hoặc là do nghiệp hiện tại, hoặc là do một vị tha nhân nào đó tác động, hoặc là do chúng ta hàng ngày đã làm những cái việc gì, hoặc là do chúng ta mệt mỏi về thể xác, hoặc có thể là một điềm báo trong tương lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi đêm chúng ta đều có một cái giấc mộng, vì giấc mộng này là cái giấc mộng của một ngày trôi qua. Giấc mộng này mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà thưa rằng cái giấc mộng này mình mới chiêm nghiệm rằng đây là một giấc mộng nhỏ, giấc mộng của một ngày thôi. Thưa rằng là chúng ta là người tu học Phật, chúng ta khác với người thế gian. Người thế gian người ta chỉ có hai cái đời sống thôi. Một là đời sống vật chất, hai là đời sống tinh thần. Người Phật tử chúng ta đó có thêm một đời sống thứ ba, đó là đời sống tâm linh. Nếu chúng ta sống với đời sống vật chất và tinh thần thì xin thưa rằng, xin lỗi rằng, chúng ta không khác gì các loài chúng sanh khác. Loài cầm thú nó cũng có vui, có buồn, có giận, có hờn, cũng có ăn, có mặc, có ngủ. Nhưng mà nếu chúng ta không có một đời sống thứ ba thì kiếp sống của chúng ta chỉ là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác, như bao nhiêu loại côn trùng khác, như cá dưới đại dương, như chim trên bầu trời. Người con người chúng ta phải có một đời sống thứ ba thì mới xứng đáng là một con người, và đời sống đó gọi là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh sẽ giúp cho chúng ta hiểu tại sao chúng ta sinh trong loài người, tại sao chúng ta là nam chứ không phải là nữ, tại sao chúng ta có vóc dáng, thân hình, phước báo, suy nghĩ, trí thức và đời sống như thế này. Và quan trọng hơn, đời sống của tâm linh sẽ mở lối khai thông cho chúng ta, để giúp cho chúng ta biết rằng sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Cái này là cái rất quan trọng. Và nếu như chúng ta không có đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ không bao giờ giải đáp được câu hỏi mình từ đâu đến, tại sao mình như thế này, rồi mình sẽ đi về đâu. Điều này rất quan trọng. Một kiếp người của chúng ta cứ sống theo bản năng, sống theo cảm tính, sống theo tri thức của thế gian, sống theo những đòi hỏi tham vọng cá nhân của tâm thức mình, để rồi trôi qua cái cảnh già, cảnh chết. Một đời sống đó thật uổng phí, vô nghĩa và tầm thường quá đi. Cho nên thưa quý vị, chúng ta may mắn vô cùng, chúng ta có một đời sống quan trọng, rất quan trọng thứ ba, đó là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh này giúp cho chúng ta hiểu được những quy luật, những cái nguyên lý của cuộc đời này, để rồi chúng ta từ địa vị của một người phàm phu sanh tử đau khổ trầm luân, chúng ta bước vào, bước lên những nấc thang thánh thiện, giác ngộ và giải thoát của các bậc thánh xuất thế gian. Cho nên quý vị phải ý thức được cái giá trị của đời sống tâm linh nó quan trọng như thế nào đối với một kiếp người của chúng ta. Xin thưa rằng mỗi đêm chúng ta có một cái giấc mộng, có những giấc mộng lành hay dữ, thì giấc mộng đó cũng chưa đáng sợ bằng một giấc mộng thứ hai trong cuộc đời chúng ta. Xin thưa, đó là giấc mộng của một đời người. Đôi khi chúng ta sinh ra lớn lên, rồi chúng ta có nghề nghiệp, chúng ta có danh vọng, chúng ta có tiếng tăm, chúng ta có đầy quyền lực. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở về với nấm mồ hoang sơ cô quạnh. Một đời mà chúng ta sống trôi qua như thế mà mình không biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình đi về đâu, thì xin thưa rằng một cuộc đời như thế là chúng ta đang ở trong giấc mộng của một đời người. Và giấc mộng của một đời người này được minh họa bằng cái câu chuyện của giấc mộng Hoàng Lương. Đời nhà Đường có một anh học trò họ Lữ đi thi bị rớt. Anh ta buồn bã quá, trên đường trở về vừa mệt mỏi vừa buồn phiền, ghé vào một quán trọ để mà nghỉ ngơi. Chủ quán lúc bấy giờ đang nấu một nồi cháo kê, và anh ta được chủ quán cho mượn một chiếc gối, nằm gối đầu lên chiếc gối đó, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và trong giấc ngủ này thì anh ta thấy mình đi thi rồi đỗ trạng nguyên, rồi làm trạng nguyên, được vua gả công chúa làm phò mã, được cử đi một cái vùng đất mênh mông để cai trị cái xứ sở đó. Trên đường đi bị bọn giặc tấn công, bị bắt, và lúc mà quân giặc rút gươm ra chuẩn bị chém đầu của cái vị phò mã này thì anh ta ý ối la lên. Và anh ta vừa la lên như thế thì vừa cũng lúc đó anh ta vừa thức giấc ở trong cái quán trọ kia. Và lúc bấy giờ cái nồi cháo kê của ông chủ quán nấu vẫn chưa chín. Cho nên cái giai thoại mà giấc mộng Huỳnh Lương, giấc mộng kê vàng đó cũng giống như cuộc đời của mọi chúng ta vậy. Chúng ta mới nghiền ngẫm xem cuộc đời mình nó trôi qua nhanh hay là chậm. Nhanh vô cùng. Càng già nó trôi càng nhanh hơn. Lúc trẻ đó mình muốn cho mình mau lớn á thì nó chậm vô cùng. Mà khi mà già muốn cho thời gian trôi chậm lại, đừng có già, đừng có chết cho sớm, nó lại trôi nhanh hơn nữa. Cái kỳ lạ trong cuộc sống này đó. Cho nên rồi á, quý vị thấy rằng bây giờ tóc đã bạc, da đã nhăn, mình ngẫm nghĩ lại cái từ cái thuở mình cất tiếng khóc chào đời cho đến bây giờ, sao mà nhanh quá đi. Nhanh quá đi. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng mấy mươi năm nay mình sống, mình có hiểu mình là ai chưa? Bây giờ tóc đã bạc, con đàn cháu đóng, cháu nội, cháu ngoại. Một hôm đứa cháu của mình hỏi mình rằng: bà ơi, bà là ai? Ông ơi, ông là ai? Ông từ cõi nào đến đây? Xin thưa, chúng ta nhân danh là ông, là bà, là cha, là mẹ, tại sao chúng ta không trả lời được những câu hỏi đơn giản bình thường như thế? Cuộc đời của chúng ta cứ tự mãn với những gì mình có, sự khôn ngoan, kiến thức của thế gian, để rồi những câu hỏi đơn sơ nhất nhưng rất quan trọng cho chúng ta mà không bao giờ chúng ta nghĩ đến. Chúng ta tìm ra một câu giải đáp để thỏa mãn cho những khoác khỏi ưu tư của một kiếp người. Cho nên thưa quý vị, cái giấc mộng của một đời người chúng ta phải thức tỉnh. Mình có đời sống tâm linh, mình mới thức tỉnh được cái giấc mộng thứ hai trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta sống như thế thì chúng ta phải biết làm sao sắp xếp công việc, nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt trong thường nhật của mình, để mình lo cho một cái vận mệnh, do lo cho một cái tương lai rất quan trọng của chúng ta, đó là kiếp tái sinh trong tương lai. Rất cần thiết. Cho nên có nhiều người đùa giỡn trong sanh tử, chạy theo những danh vọng, quyền lợi trong sanh tử, để rồi ra đi trong buồn phiền tuyệt vọng. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng cai trị cả một quốc gia là vị hoàng đế lừng lẫy, mà thưa rằng Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho các quan lại, cho các ngự y trong triều đình, hãy đi tìm cho ta cái phương thuốc trường sinh bất tử. Và khi các vị ngự y được nhận lệnh đi tìm phương thuốc trường sinh bất tử, xin thưa, một đi không bao giờ trở lại. Bởi vì nếu như ra đi mà không mang về phương thuốc đó thì bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu vị ngự y giỏi trong cung được lệnh ra đi thì trốn đi luôn, không dám trở về nữa. Làm sao có thể tìm được phương thuốc trường sinh bất tử trong cuộc sống này ạ? Trong cuộc đời này ai rồi cũng phải già, cũng phải chết, cũng phải trở thành tứ đại giai không. Và một cái điều thê thảm hơn nữa thưa quý vị, cả một đời làm hoàng đế như thế, nhưng mà khi mà qua đời, Tần Thủy Hoàng qua đời ở một cái kinh thành, một thành phố nhỏ, cách kinh đô phải mất 2 tháng mới đi trở về lại nơi kinh đô. Và ngày xưa phải đi bằng ngựa, bằng xe. Và thưa rằng là cái thời gian khi mà ông qua đời thì lúc bấy giờ là thừa tướng Lý Tư sợ rằng là nếu như báo cái tin Tần Thủy Hoàng đã băng hà rồi về kinh đô thì kinh đô có binh biến. Cho nên thừa tướng mới âm thầm giấu nhẹm cái tin này đi, âm thầm chở xác chết của Tần Thủy Hoàng về kinh đô. Lúc bấy giờ thời tiết nóng bức, cái xe chở xác chết của Tần Thủy Hoàng vừa đi được 5 ngày bắt đầu sình thối bốc mùi lên. Sợ rằng các quan địa phương sẽ phát hiện ra cái chết, sự băng hà của hoàng đế, cho nên thừa tướng mới ra lệnh chở các xe cá, xe mắm bị hương, bị ương, bị hôi, bị thối đó cùng với cái xe xác chết đó. Và thưa, khi mà đưa cái xe xác chết của một vị hoàng đế lừng lẫy đó trở về lại kinh đô thì đó không phải là một xác người nữa, dồi nhặn hôi hám máu mủ khủng khiếp vô cùng. Cả một đời làm hoàng đế để rồi ra đi trong cái sự đau buồn luyến tiếc, không một tiếng niệm Phật tiếp dẫn, không một người thân để tiễn đưa. Hạnh phúc chăng? Đó là hạnh phúc giả tạo, một giấc mộng khủng khiếp cho một vị hoàng đế trên thế gian này. Để rồi chúng ta phải nhìn, phải ngẫm nghĩ lại cái gương của các bậc tiền nhân đi trước, để rồi chúng ta đừng đi vào cái vết lầy tìm kiếm cái phương thuốc trường sinh bất tử, tìm kiếm danh vọng quyền lực và những cái gì nó vô thường mong manh ở trong cuộc đời này. Lấy giả làm thật, lấy huyễn làm chân. Ngày xưa ở tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật, nơi Tinh Xá Kỳ Viên, có một vị tỳ kheo mỗi đêm á, mỗi ngày thì sau khi ăn xong á, thì ông vô trong phòng ông nằm ngủ. Và không biết nghiệp gì mà khiến cho vị tỳ kheo này cứ ăn và ngủ, và ngủ nhiều hơn ăn, và ngủ quên ngày, quên đêm, quên năm, quên tháng. Các vị đồng tu ở trong Tinh Xá Kỳ Viên đánh thức không chịu dậy, cuối cùng mới thưa lên Đức Phật. Thì Đức Phật đích thân xuống gọi cái vị tỳ kheo này thức dậy. Thì khi mà vị tỳ kheo này thức dậy thì ngài mới hỏi rằng là vị tỳ kheo này, ông có biết tiền thân kiếp trước của ông là gì không? Thì cái vị tỳ kheo này nói rằng con chưa chứng quả cho nên con chưa biết rằng tiền thân của con là gì. Đức Phật mới nói một câu kệ: ôi tỉnh dậy đừng mê, lòi rặn ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Đức Phật bảo rằng là tiền kiếp của ông á là loài rặn, rồi ốc, loài trai, loài mọt. Mỗi kiếp như thế ông sống 50.000 năm. Tiền kiếp của ông vốn là một vị tỳ kheo gặp Phật pháp dưới thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhưng gặp Phật pháp không chịu tu, buông lung giải đãi, để rồi làm kiếp của con loài rặn này, loài ốc này, loài trai này, loài mọt, cứ mọi kiếp như thế 50 năm, sống trong bóng tối, chui rút trong tối tâm, ẩm thấp, sợ ánh sáng của cuộc đời. Cho nên đời này sinh ra đó, ông cứ chịu cái kiếp là gì? Sống trong bóng tối, trùm mền mà nằm ngủ, ở trong phòng tối mà nằm ngủ. Cho nên đời này sở dĩ ông bị cái nghiệp ngủ nhiều là bởi vì tiền kiếp ông là các loại côn trùng sống trong bóng tối như thế. Cho nên quý Phật tử ở đây á, mình cứ nghiệm xem cái nghiệp của mình trong quá khứ là gì, mình có thể hiểu. Cái nghiệp ăn, cái nghiệp ngủ, cái nghiệp nói nhiều, cái nghiệp hơn thua. Cái nhiều Phật tử á, về chùa đó, thưa với thầy trụ trì rằng: thầy bảo con cúng dường, thầy bảo con làm phước, thầy bảo con lễ sám, thầy bảo con tụng kinh, con trì chú, con hộ đạo tràng, việc gì cũng được, nhưng xin đừng bảo con đừng có nói nhiều. Thầy bảo con đừng có nói nhiều thì con bỏ đạo tràng này, chùa này, con đi chùa khác để con nói cho thỏa. Cái nghiệp của chúng ta mà không nhận ra để chuyển hóa, mà mình bảo thủ, mình cố chấp, mình cứ càng bướng như thế thì muôn đời muôn kiếp mình không phải là Phật tử nữa rồi. Phật tử là phải hướng thượng và hướng thiện. Cho nên đó, xin thưa rằng là khi một cái đời người chúng ta trôi qua đó, thì chúng ta phải biết rằng sống là làm sao để đừng có ngủ quên trong cuộc đời này. Bây giờ đó, mỗi sáng chúng ta thức dậy nhìn bình minh, nghe chim hót, thấy mây lơ đãng trên bầu trời, ánh nắng vàng xuyên qua những tàn cây như thế, chúng ta thấy xe cộ, chúng ta làm việc suốt một ngày từ sáng cho đến tối. Xin thưa rằng nếu chúng ta gặp một người ở thế gian đó, ở ngoài đời, hỏi họ hôm đó họ thức hay họ ngủ, thì họ sẽ trả lời rằng: tôi thức nè, tôi đi làm nè, tôi ăn uống nè, tôi nói chuyện nè, tôi sinh hoạt nè. Nhưng mà đối với thế gian á, cái nhìn của một người không có đời sống tâm linh á, thì họ nói thức là đúng. Nhưng mà đối với cái nhìn của một hành giả tâm linh chiêm nghiệm, thưa quý vị, họ không có thức đâu, họ vẫn đang trong giấc ngủ. Họ chỉ thức đối với cái tâm hơn thua, cái tâm phàm phu, cái tâm vô minh, cái tâm si mê của họ. Còn cái tâm giác ngộ của họ vẫn vùi sâu trong lòng đất, vẫn vùi sâu trong giấc ngủ triền miên. Chúng ta có hai cái tâm: một cái tâm phàm phu tục tử, một cái tâm đố kỵ hơn thua, một cái tâm tranh giành quyền lực. Và chúng ta chỉ thức những cái tâm đó mà thôi. Còn cái tâm từ bi, hỷ xả, thương yêu, giác ngộ, giải thoát, chúng ta vẫn còn đang ngủ yên. Cho nên là cái việc tu tập của chúng ta hàng ngày, chúng ta niệm Phật, lễ sám, tụng kinh là gì? Để đánh thức cái tâm từ bi, hỷ xả, cái bản tánh bao dung, hiền hòa, từ bi và giác ngộ đó thức dậy. Càng thức dậy đối với cái tâm đó thì đời sống của chúng ta sẽ rất là bình an và hạnh phúc. Còn nếu không, chúng ta vẫn là người đang ngủ, dù đang đi, đang đứng, đang ngồi và đang nằm. Phải thấy được cái điều đó, để cho chúng ta không quên mình, không giống như một con chó với hình ảnh thả mồi bắt bóng. Con chó đang gặm một cái khúc xương đầy thịt rất là ngon ngọt, thì anh ta, chó ta mới leo lên một cây cầu qua một dòng sông, thấy dưới dòng sông có in hình bóng một con chó to hơn, miếng thịt lớn hơn, tham quá, thả cái miếng thịt mình đang ngậm, nhào xuống dưới nước để ngậm cái miếng thịt ở dưới nước đó. Và cuối cùng thả miếng mồi chìm xuống dưới nước và chỉ bắt được cái bóng của miếng thịt mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng mình tưởng là mình thông minh, trí tuệ, minh mẫn, có học thức, có địa vị, có bằng cấp, vậy là mình đã mãn nguyện và đã thành công trong cuộc đời này. Xin thưa, chỉ thành công và mãn nguyện ở thế tục đế thôi, thế gian thôi. Còn con đường xuất thế gian của mình vẫn còn mịt mờ, xa xôi và xa vời lắm. Mình để ý xem, cho dù mình đã có địa vị nè, mình đã có học thức nè, mình đã có bằng cấp nè, bây giờ một căn bệnh xảy ra với mình có lo, có sợ không? Sợ vô cùng. ai nói rằng ngày mai anh sẽ chết, mình chửi lại liền. Chồng vợ con cái mình qua đời bệnh hoạn, mình đau, mình khổ, mình than, mình khóc. Tại sao trời không có công bằng? Gia đình tôi có làm điều gì đâu mà bệnh tật tai họa xảy ra đối với thân quyến của tôi? Cho nên khi mà chúng ta đã có được cái danh vọng địa vị bằng cấp như thế, nhưng khi vô thường nó xảy đến, mình không biết chấp nhận vô thường, mình không thấy lý nhân quả ba đời tương quan với mình và người thân của mình, với xã hội xung quanh, chúng ta cứ trách cứ, chúng ta cứ sợ hãi, chúng ta cứ lo âu khi vô thường xảy đến với chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn là một cái con người mê muội, vẫn ngủ trong sanh tử luân hồi. Cho nên rất quan trọng đối với chúng ta, mỗi giây mỗi phút chúng ta sống thức tỉnh để vươn lên, thì đời sống của chúng ta sẽ rất là an lạc, sẽ rất là bình yên. Và chúng ta dần dần đi ra khỏi cái giấc mộng thứ hai, đó là giấc mộng của một đời người. Ngày xưa thi sĩ Thôi Hiệu, ông đến cái Hoàng Hạc Lâu, và ông mới nhìn cái cảnh Hoàng Hạc ngày xưa đó, ông mới làm những bài thơ Hoàng Hạc Lâu rất rất là nổi tiếng. Hạc vàng ai cởi đi đâu, mà nay hoàng hạc riêng lầu còn trơ. Hạc vàng đi mất từ xưa, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán Dương sông tạnh cây bầy, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Nhìn cái cảnh lầu Hoàng Hạc vắng vẻ đơn côi, nghĩ rằng người xưa đã cởi hạc đi, rồi đến một ngày nào mình cũng sẽ như thế, mình cũng cởi hạc quy tây, hay là chúng ta cởi trầm luân quy về sanh tử, chúng ta đi về đâu? Và mây trắng vẫn bay, sông vẫn còn đó, cây vẫn còn kia, nhưng mà kiếp người đã lang thang trong phương trời nào rồi, thần thức người người ấy đã về thế giới nào rồi? Cho nên chúng ta phải thức tỉnh, tu tập, tạo phước đức để đi ra giấc mộng thứ hai, đó là giấc mộng của một đời người. Nhưng thưa, giấc mộng của một đêm đáng sợ không bằng giấc mộng của một đời người. Giấc mộng của một đời người không đáng sợ bằng giấc mộng thứ ba, đó là giấc mộng của sanh tử luân hồi. Giấc mộng của một đời người, chúng ta chỉ đi qua một kiếp vài mươi năm thôi, nhưng mà cái giấc mộng đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn, to lớn hơn, đó là giấc mộng sanh tử luân hồi. Xin thưa rằng mình là người học Phật, tu Phật và có pháp môn để hành trì, mỗi giây mỗi phút chúng ta phải nhận chân, phải hiểu ra được mình phải làm sao đi ra khỏi giấc mộng thứ ba, đó là cái giấc mộng sanh tử luân hồi. Giấc mộng này chúng ta đã nằm bao lâu ạ? Không thể kể được. Từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, mình vẫn ngủ quên trong sanh tử luân hồi. Có khi mình làm chư thiên, có khi mình làm A-tu-la, có khi mình làm súc sanh, và bây giờ mình được làm người. Cho nên á, mình cứ ngẫm nghĩ lại rằng thấy một chư thiên, thấy một súc sanh, thấy một côn trùng, thấy một tha nhân, mình phải nghĩ đến mình, đừng hóa thân làm kiếp của họ nữa. Cho dù là chư thiên có phước báu, tuổi thọ của họ có thể là 50-60 ngàn năm và 50-60 triệu năm, và đời sống của họ có thể đầy đủ lắm, nhưng mà chúng ta cũng không có mong cầu phước báo nhân thiện. Cho nên chúng ta phải đi ra khỏi cái giấc mộng thứ ba, là giấc mộng của sanh tử luân hồi. Như vậy thì đối với những hành giả tâm linh của chúng ta, những người con Phật, chúng ta phải ý thức được rằng cuộc đời chúng ta đang trải qua ba cái giấc mộng như thế. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thức tỉnh và đi ra khỏi ba cái giấc mộng này? Xin thưa rằng cái điều thứ nhất đối với chúng ta để có thể tỉnh thức và đi ra khỏi ba giấc mộng này là chúng ta trong mỗi giây, mỗi niệm, mỗi phút, mỗi sát na của mình, hãy sống một cách tỉnh thức và chánh niệm. Tu bất cứ pháp môn nào, hành trì bất cứ phương pháp nào mà mình không biết mình đang làm gì, mình đang nói năng suy nghĩ gì, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên dù là niệm Phật, đừng có nghĩ rằng mình nhớ đến Phật là đủ, nhưng mình phải nhớ đến mình chứ. Nhiều khi quý Phật tử cứ nhớ đến Phật, niệm cho to, đánh chuông cho lớn, đánh mõ cho reo, không biết chồng vợ con cái mình sau một ngày mệt mỏi còn một giấc ngủ bình yên. Tại sao mình nhớ đến Phật mà mình không nhớ đến con cái, chồng vợ, hàng xóm của mình? Những người ngoại quốc kia người ta biết gì đâu. Cho nên á, cái đầu tiên là mình phải nhớ đến mình trước. Mình nhớ đến mình, mình biết mình là ai, đang làm gì, đang nói gì. Chứ không phải chúng ta cứ thích nói thì nói, ngủ thì ngủ, ăn thì ăn. Cái vấn đề rằng là đói ăn, khát uống, lạnh mặt, thì vấn đề đó là vấn đề của các thiền sư. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, đó là việc của các thiền sư. Còn việc của phàm phu chúng ta đang bước những bước chân chập chững trên con đường Phật Pháp ấy, thì mình bước một cách cho chú tâm, một cách cẩn trọng, một cách khéo léo trong từng bước chân chập chững đầu đời của mình. Còn các vị thiền sư giống như là những cầu thủ marathon, những cầu thủ bóng đá đã điêu luyện rồi, các ngài không cần đứng, không cần chạy mà có thể nhảy lên cũng được nữa. Mình chưa bước đi, chưa tập đi mà vội đã nhảy, mới bơi bò mà vội đã leo thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình phải biết mình cái sự tu tập như thế nào, phước đức như thế nào, năng lực như thế nào, để mà mình phải biết vận dụng cái sự tu tập của mình. Đầu tiên là chúng ta hãy sống với con người của mình trước. Hãy xem rằng khi mà chúng ta niệm Phật như thế, chúng ta hành trì như thế, là chúng ta đã có sự thay đổi trong con người của mình hay chưa. Ngày xưa đó, 10 người chửi mình đó, thì mình 11 lần chửi lại. Ngày nay á, mình niệm Phật lâu rồi á, 10 lời chửi mình á, mình 8 lời chửi lại, vậy là tốt đẹp rồi. Ngày mai á thì mình 5 lời, 4 lời, 3 lời, 2 lời, giảm xuống, giảm xuống. Ngày xưa mình đi shopping á, mình thấy 10 thứ mà mình muốn mua 100 thứ. Bây giờ mình đi á, thấy 10 thứ mà muốn mua chỉ 8 thứ thôi, 7 thứ thôi. Mình thấy nhà người ta trồng những cây cam, cây quýt ngon quá, muốn hái vài trái về. Nhưng mà ngày nay á, mình thấy rằng là người ta ăn cũng như là mình ăn. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường bị mất cái gì đó, mình cũng bớt cái sự đau buồn tuyệt vọng của mình. Thì lúc đó chúng ta đang có cái sự tiến bộ, tiến triển trong đời sống tâm linh của mình. Niệm Phật trong chánh niệm. Niệm, tà niệm, tưởng là ba cái yếu tố rất quan trọng. Có nhiều vị niệm Phật mà không phải niệm trong chánh niệm mà niệm trong tưởng niệm. Tưởng niệm là sao? Niệm Phật ngồi đây á, bắt đầu nghĩ rằng là vàng bạc nó rơi xuống. Quần áo người ta mang đến cho mình mặc, cơm người ta mang đến cho mình ăn, khỏi phải cần gì cả, niệm Phật là có tất cả. Mình niệm trong cái sự tưởng tượng không à. Không có trồng trọt làm sao có lúa để mà ăn, không có may làm sao có áo để mà mặc, không có làm thì làm sao cái account mình có tiền vào. Cho nên xin thưa rằng niệm Phật thì phải hiểu đạo, phải đúng với nhân quả, phải sống đúng với cái nguyên lý nhân duyên trong cuộc đời. Đừng nghĩ rằng mình niệm Phật như thế, câu niệm Phật màu nhiệm, có nghĩa là niệm mong cái gì sẽ có được cái đó. Những vị mà niệm mong cái gì có được cái đó là những vị thánh, những vị tổ mới niệm được như thế. Còn chúng ta niệm cũng phải lo cho cái bụng của mình trước chứ. Phải lo cho đôi chân, cái mũ của mình trước chứ. Cho nên chúng ta niệm là chúng ta phải tập trung về đây. Phải đừng có nghĩ những điều này điều kia gì cả. Niệm là chúng ta hãy sống làm sao đúng với luật nhân quả. Hãy tạo phước, hãy bố thí, hãy cúng dường, hãy tạo duyên lành, thì phước báu nó sẽ đến.
duyên lành nó sẽ đến. Còn các vị tổ bằng trong tự tánh của mình niệm ra lưu sức vô số diệu dụng thần thông, các ngài làm được mà chúng ta chưa thể làm được đâu. Cho nên đừng có ngồi đó mình niệm mình tưởng mình bị bệnh, thôi bữa nay khỏi uống thuốc, niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật. Mà không thấy bệnh tiêu nó đâu, mà bệnh càng ngày càng nặng thêm, rồi gây khổ cho ông bà, chồng vợ, con cái của mình, hàng xóm của mình. Cho nên á, chúng ta biết rằng là năng lực của mình tu chưa nhiều, đạo lực của mình chưa có cao á, thì mình niệm hãy trở về với đời sống thực tại của mình, niệm bằng chánh niệm chứ không phải bằng tưởng, rất quan trọng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đọc trong kinh, trong sách, nghe ban địa giảng nói rằng niệm Phật rất mầu nhiệm. Nhưng mà sự mầu nhiệm này nó phải hội tụ nhiều yếu tố lắm, phải đúng thời, đúng lúc, đúng năng lực, đúng cái cấp độ của nó. Cũng như chúng ta muốn gặp Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, muốn gặp Phật A Di Đà, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng mình cứ niệm các ngài mình sẽ gặp. Mình phải biết rằng khi mà mình thắp sáng ánh sáng của Bồ Tát Quán Thế Âm, thắp sáng cái ánh sáng Đức Phật A Di Đà trong đời sống của mình, thì mình phải chuẩn bị những thứ là gì? Đèn, tim, dầu, bóng. Và lúc bây giờ các ngài sẽ mồi cái ngọn lửa Quán Thế Âm Phật A Di Đà vào trong cây đèn cuộc đời của mình. Còn nếu như chúng ta không chuẩn bị những cái thứ cần thiết kia, đèn, tim, dầu, bóng, mà chúng ta cứ cầu các ngài thắp sáng cuộc đời của mình, thì thắp ở đâu bây giờ? Mình không có nền tảng, mình không có phước đức, mình không có nhân duyên, mình chưa tu tập với sự chí thành và đủ nhân duyên phước đức, thì làm sao hội ngộ được như thế? Rất cần thiết của chúng ta trong mỗi giây mỗi phút, chúng ta đi ra khỏi giấc mộng của mỗi đêm, mỗi đời người, mỗi kiếp sanh tử luân hồi bằng cái ý thức của chánh niệm. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mà mình sống trong chánh niệm, khi mà mình tu pháp môn niệm Phật như thế, thì cái diệu dụng, cái tác dụng thứ nhất là gì? Hàng đêm chúng ta ngủ rất là bình yên. Cho nên chúng ta đã đi ngay ra khỏi giấc mộng của mỗi đêm rồi. Hàng ngày chúng ta sống trong chánh niệm, niệm Phật trong chánh niệm, không tạo việc ác, không nói lời xấu, không nghĩ điều xấu, thì đêm đó chúng ta sẽ ngủ rất bình yên. Vậy giấc mộng của chúng ta nếu có, đó là những giấc mộng rất đẹp, rất êm đềm, rất từ ái, rất hoan hỷ. Cho nên hàng ngày chỉ cần chúng ta sống đúng với lương tâm của mình, cứ quan niệm là làm sao mỗi tối khi chúng ta nằm xuống ngủ, chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta đã làm những điều cần phải làm, nói những lời cần phải nói, và suy nghĩ những điều cần phải suy nghĩ, những việc cần làm của ngày hôm nay đã làm xong rồi. Lương tâm của mình không cắn rứt, tâm trí của mình không lo âu, chắc chắn mình sẽ có một giấc ngủ bình yên trong đêm. Cho nên mình đừng cầu cái sự mầu nhiệm thiêng liêng nào ở đâu xa xôi cả, ngay trong cuộc sống thường nhật của mình. Khi đêm đến chúng ta nằm xuống, ngày hôm nay mình đã làm những việc tốt đẹp hết rồi, vậy là tâm của mình đã không có gì để mà ấy nấy nữa rồi. Không có lừa lọc, không có nói xấu, không có đố kỵ, không có đâm thọc, không có chửi bới, không tạo những nghiệp ác, không giết con này con kia. Mình đã phóng sanh những loài chúng sanh như thế, mình hoan hỷ, hạnh phúc lắm. Giấc ngủ đi vào trong sự hoan hỷ và hạnh phúc của chúng ta. Điều này rất quan trọng thưa quý vị. Cho nên ngay khi sống đó, mình sống đúng với luật nhân quả. Mình tin rằng tạo nhân gì thì hưởng quả đó, tạo duyên lành sẽ có đời sống hiện tại và tương lai an lành, thì mình sẽ rất bình yên, và trong giấc ngủ của mình sẽ êm đềm, bao nhiêu cái mộng đẹp nó hiện lên cho chúng ta. Là người Phật tử, chúng ta không tin vào bất cứ một sao La Hầu thổ tú thủy diệu gì cả. Chúng tôi khuyên rằng quý vị chỉ tin vào một cái sao đặc biệt, bản thân chúng tôi cũng tin, đó là sao nhân quả. Sao nhân quả chiếu cả ngày lẫn đêm, cả đông lẫn tây, cả thánh lẫn phàm. Và chỉ cần cái ánh sáng của sao nhân quả chiếu thôi, cuộc đời mình hạnh phúc vô cùng. Ngày xưa có một vị hoàng hậu đi ra ngoài vườn thưởng uyển với vị vua. Thì vị vua mới nói rằng là, mới kể công rằng là, hậu có biết không, nhờ trẫm mà ngày nay hoàng hậu từ một cô gái thôn dã được lên cái địa vị đệ nhất phu nhân ở vương quốc này, hưởng bổng lộc, hưởng vinh hoa phú quý như thế này. Hậu phải biết ơn trẫm, có được ngày nay là nhờ trẫm. Thì cái vị hoàng hậu là một người Phật tử thuần thành, mới trả lời với nhà vua rằng là: tâu đại vương à, Đức Phật dạy rằng có nhân thì có quả. Đời nay mà thiếp được làm hoàng hậu là do nhân nhiều đời trước bố thí cúng dường làm phước, tôn kính mọi người, biết quy ngưỡng tam bảo, đủ phước đức cho nên ngày nay được làm hoàng hậu. Dù đại vương đuổi thiếp ra thì thiếp vẫn trở thành hoàng hậu. Đại vương không có thể can dự vào cái dòng nhân quả được. Đại vương chỉ là một yếu tố trong cái sự vận hành của nhân quả thôi. Phước của thiếp ngày nay có được là do nhiều đời tu tập có được, chứ không phải là do đại vương mà có được đâu. Thì vị vua này nghe nói tức giận vô cùng, nghĩ rằng là vậy là vị hoàng hậu này dám cao ngạo, nhờ ta mà có được ngày hôm nay, vậy mà hôm nay lại phủ phàng vong ơn bội nghĩa. Tối hôm đó, vua âm thầm khi mà hoàng hậu ngủ, tháo một chiếc nhẫn, nạ một viên ngọc quý giá vô cùng mà ngày xưa vua tặng cho hoàng hậu, sai một vị gia nhân đem ra ngồi bờ sông bờ biển, ném xuống dưới dòng sông đó. Dòng sông rất lớn. Sáng hôm sau, nhà vua giả vờ hỏi: hoàng hậu ơi, cái chiếc nhẫn mà ta tặng nàng trước đây đâu rồi? Lúc bấy giờ hoàng hậu ngạc nhiên và rất là bất ngờ, đi tìm hoài trong cái phòng của mình không có chiếc nhẫn đó. Hoàng hậu mới trả lời nhà vua rằng: thiếp không biết ai đã lấy chiếc nhẫn của mình rồi, nhưng mà tâu đại vương à, cái người có phước á, thì phước nó tự tìm đến à, cho nên thiếp mất rồi, chắc vài thời gian sau chiếc nhẫn nó sẽ tự tìm đến thiếp, chứ không phải thiếp tìm đến chiếc nhẫn. Thì khi mà cái người hầu cận của nhà vua đem cái chiếc nhẫn này thả dưới dòng sông rộng, một con cá lớn nuốt vào trong bụng. Một cái người ngư phụ đánh bắt được con cá đó đem bán ra ngoài chợ, và cái người nấu ăn đầu bếp của vị hoàng hậu này ra chợ mua con cá đó, mua trúng con cá đó. Và khi mà đem về thì mổ ra thì thấy cái chiếc nhẫn của chủ nhân mình, cho nên người đầu bếp riêng của hoàng hậu đem cái chiếc nhẫn trao trả lại cho hoàng hậu. Và lúc bấy giờ hoàng hậu đem cái chiếc nhẫn này dâng lên cho nhà vua, thiếp nói đúng không có sai. Cho nên chúng ta đó cứ chạy đi tìm quyền lực, tài sản, danh vọng, hạnh phúc, mình không tạo nhân thì sao hưởng được quả. Hãy cho đi, hãy bố thí cúng dường làm phước đi, hãy tôn kính mọi người đi, hãy làm những điều tốt đẹp đi, thì chúng ta sẽ được phước báu về danh vọng, tài sản, của cải, quyền lực, những gì chúng ta mong cầu sẽ được. Vì sao được cái phước làm vua, làm tướng, đứng trên muôn người? Bởi vì đời trước cung kính mọi người, phục vụ tha nhân, quên mình, hy sinh cho quốc gia xã tắc, đời này sinh ra làm thủ tướng, làm tổng thống. Nhiều đời trước các vị đó đã gieo cái nhân như thế. Vì sao được giàu có? Vì đời trước biết bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường không phải với một cái tâm là ngã mạn tự cao, tôi có tiền vậy là tôi bố thí là tôi có phước đâu. Có tiền mà bố thí với một cái tâm là khoe khoang tự cao thì phước 10 phần nó giảm còn 1-2 phần. Có tiền ít mà tâm rộng lớn thì phước báu cũng rộng lớn như tâm của mình. Cho nên mình gửi vào cái năng lượng tâm linh nơi cái vật mình bố thí bằng tâm lòng thành kính, tôn kính, xem đó là ân nhân của mình chứ không phải đó là nạn nhân của mình, phải đó là người biết ơn của mình, thì lúc đó phước báu của mình theo đó được tăng trưởng. Một việc làm nhỏ với một việc làm lớn với cái tâm nhỏ bé ích kỷ thì kết quả sẽ rất là nhỏ. Một việc làm nhỏ với cái tâm rộng lớn bao la thì kết quả sẽ to lớn vô cùng. Đây là một cái điều rất đặc biệt mà đạo Phật mới có thể nhìn nhận và chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta cứ để ý xem, chúng ta làm một việc bình thường thôi, một hạt giống lành nhỏ thôi, mà bằng tất cả tâm niệm của mình gửi vào trong đó, thì một mai hạt giống đó sẽ trở thành một cây phước đức to lớn, một cây cổ thụ vĩ đại để che mát cho muôn người. Đó là một sự thật. Còn nếu như chúng ta làm bất cứ việc gì với một cái tâm ngã mạn tự cao, khoe khoang tự đại, thì xin thưa rằng cái điều đó cũng giống như ngày xưa các bậc thánh nhân đã bỏ đi rồi. Cho nên chúng tôi rất thích một cái câu chuyện mà một vị thiền sư đã dạy cho một người nữ Phật tử. Cái người nữ Phật tử này á, có cái tâm rất là sân hận, lúc nào cũng sân hết, chuyện nhỏ cũng sân, cái chuyện không đâu ra đâu cũng sân, đụng chuyện gì sân chuyện đó. Và cái sân của người Phật tử này rộng hơn cái sân nhà này luôn, rộng hơn cái sân chùa luôn. Và cái người Phật tử này không biết làm sao để mà hàng phục được cái tâm sân hận của mình. Một hôm đến với cái thiền viện gặp vị thiền sư: thầy ơi, thầy dạy cho con cái cách nào để trị cái tâm sân hận của con. Vị thiền sư nói: được rồi, thầy sẽ dạy cho con, nhưng mà trước hết thì con vào thiền đường con ngồi xuống đi. Theo cái sự chỉ dẫn của vị thiền sư thì người Phật tử, nữ Phật tử này vào trong thiền đường ngồi xuống rất là trang nghiêm, thẳng lưng. Thì khi mà ngồi như thế thì cái vị thiền sư ra ngồi khóa cửa lại. Cô này đang không đến xin thầy chỉ dạy cái phương pháp trị sân hận mà bị nhốt như thế này. Bắt đầu cái cơn sân nó nổi lên. Tôi đến đây là cầu thầy chỉ dạy cho trị cái phương pháp sân hận, nhốt tôi trong này làm gì? Nếu như ở trong phòng này, tôi ở phòng nhà tôi rộng hơn phòng này. Tại sao nhốt tôi ở đây? Bắt đầu bao nhiêu cái tức tối sân hận, chửi rủa đổ ra hết. Chửi riết một chập, mệt quá chửi không nổi nữa. Thì cái vị thiền sư này quay lại căn phòng đó hỏi: cô còn sân không? Thì cái cô gái này mới trả lời rằng là: con nghĩ lại rồi, cái lỗi này là do con chứ không phải do thầy. Tự con dẫn xác đến đây mới bị nhốt này. Nếu mà con ở nhà thì đâu có bị nhốt như thế này. Thực sự bây giờ con không trách thầy mà con trách con. Ông thầy mới trả lời rằng là: cô vẫn còn phân biệt lỗi của người này người khác, vẫn còn phân biệt chưa được, nhốt tiếp nữa. Nhốt tiếp nữa một thời gian á, thì quay lại hỏi: bây giờ cô còn sân còn giận nữa hay không? Thì cái vị Phật tử này mới trả lời rằng: con nghĩ lại rồi, sân cũng được gì, cho dù sân cũng bị nhốt à, cho nên thôi đừng có sân chi. Thì ông thầy ông nói rằng là: chưa được, vẫn còn phân biệt có không được mất cũng chưa được, nhốt tiếp nữa. Nhốt tiếp nữa thì một thời gian sau thì cái vị thiền sư này quay lại phòng hỏi cái cô Phật tử này: cô còn sân không? Thì cô Phật tử này mới hỏi vị thiền sư: thưa thầy, sân là gì, giận là gì? Thì lúc bây giờ vị thiền sư lấy cái bình trà đó rót ở trên cái nền nhà trước cửa đó, thì nước trà nó chảy tràn trên cái nền nhà. Thì khi mà cô gái này thấy nước trà nó chảy như thế thì cô ta quỳ xuống lạy vị thiền sư. Thì lúc bây giờ thiền sư mở cửa cho cô ta về. Quý vị hiểu được cái điều này không ạ? Khi mà cô gái này đến cái cấp độ rất là cao rồi, Phật tử này đến cấp độ rất là cao rồi, mới đặt câu hỏi: thưa thầy, sân là gì, giận là gì? Thì lúc bây giờ vị thiền sư lấy bình nước trà rót trên cái nền đó, nước chảy lên láng ra, thì cô ta đã ngộ ra cái sân, cái giận trong cuộc đời này cũng như những thứ người ta đã đổ đi rồi, mình múc lên để mà uống, người ta vứt ra ngoài cái nơi cấu uế bất tịnh rồi, mình đem về để mà ăn, rồi để tự mãn, để khoe khoang mình là cá tính, mình là hơn người, mình là ngay thẳng, mình minh bạch, mình biện hộ cho chính mình. Các bậc thánh nhân không bao giờ mang những thứ đó uống những thứ đó, ăn những thứ đó vào trong con người, bởi vì nó sẽ làm cho cơ thể này, đời sống này trở nên bất tịnh và tầm thường. Những thứ đó mình phải ném đi, càng sớm càng tốt, càng sạch thì càng tốt. Cho nên khi mà cô gái, cô Phật tử này đã ngộ ra được cái điều đó thì cô ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Đảnh lễ vị thiền sư là con đã ngộ rồi thầy ơi, con biết những cái sân hận của mình giống như rác rưởi, như là những cái nước thừa thải người ta đổ đi, con cũng phải đổ như thầy, như mọi người. Cho nên xin thưa quý vị rằng là khi chúng ta sống mà mình có biết, có chánh niệm, biết nhân quả, biết ngăn chặn cái đời sống của mình từ những nghiệp ác phát triển những nghiệp lành, thì nội trong bao nhiêu điều đó thôi thì mỗi đêm chúng ta sẽ có giấc ngủ bình yên. Chúng ta chỉ có thể đi ra khỏi luân hồi sanh tử giấc mộng thứ ba khi nào chúng ta đi ra khỏi giấc mộng thứ nhất. Chúng ta có thể từ cái giấc mộng thứ nhất mà mình đi ra khỏi thì mình mới có thể ra khỏi giấc mộng thứ hai. Ra khỏi giấc mộng thứ hai thì mới ra khỏi được giấc mộng thứ ba. Hàng đêm á, chúng ta ngủ vẫn còn đầy cái mộng tưởng, đầy cái sự lo âu, đầy cơn ác mộng, mà cứ nói rằng sáng mai tôi giải thoát giác ngộ là điều khó lắm. Cho nên phải đi từng bước, từ giấc mộng nhỏ cho đến giấc mộng lớn, từ giấc mộng hàng đêm cho đến giấc mộng của một đời, từ giấc mộng của một đời cho đến giấc mộng của sanh tử luân hồi. Vậy thì đối với những hành giả tu tịnh độ của chúng ta đó thưa quý vị, thì chúng ta có phải là đang đi ra khỏi ba giấc mộng đó hay không? Xin thưa rằng mỗi khi chúng ta nhiếp tâm lễ Phật, niệm Phật và an trú trong danh hiệu của Đức Phật, là mỗi giây phút chúng ta đang thắp sáng lên trong cuộc đời tâm thức của mình năng lượng vô lượng quang. Chúng ta đang gieo những hạt giống vô lượng quang để từ trong sâu thẳm tối tâm, tâm thức của chúng ta được thắp sáng những ngọn đèn chánh niệm và hạnh nguyện tỏa sáng ngay trong tâm thức của mình. Có nhiều người lập luận rằng cõi tịnh độ Tây Phương của Phật A Di Đà cũng là cõi huyễn, thế giới đó cũng được xem là thế giới của mộng, tại sao là hành giả tu tịnh độ chúng ta phải cầu sanh từ cõi mộng này đi về cõi mộng kia? Bởi vì thế giới Tây Phương tịnh độ của Phật A Di Đà cũng là phương tiện phàm thánh đồng cư tịnh độ, nơi đó có phàm có thánh trong đó, cũng là được xem như xếp vào là một cái cõi mộng, cõi phương tiện, cõi tạm thời, không phải là cứu cánh niết bàn giải thoát. Thì một vị tổ sư của tịnh độ giải thích rất rõ và rất hay như thế này: nếu như chúng ta đó sống ở trong cõi ta bà này á, thì mình sẽ đi từ cõi mộng, cái mộng nhỏ sang cái mộng lớn, vẫn muôn đời muôn kiếp sẽ ở trong giấc mộng. Còn khi mà chúng ta sanh về cõi tịnh độ Tây Phương á, thì chúng ta cũng sanh về cõi mộng, nhưng mà từ mộng đi vào giác ngộ, nương vào cái phương tiện đó để chúng ta thức tỉnh giấc mộng sanh tử luân hồi, nhờ thần lực của Đức Phật, nhờ thần lực của chư vị Bồ Tát và thượng thiện nhân, từ cõi mộng đó mình sẽ đi vào cõi giác ngộ. Cho nên mình phải biết rằng các vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thấp địa nương vào cảnh huyễn mộng để mà tu, trừ các vị Bồ Tát từ đệ bát địa là bất động địa, như ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Phổ Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù, là các ngài tu nương vào tự tánh thanh tịnh, trong cảnh giới thanh tịnh để mà tu. Còn các vị Bồ Tát ở cấp độ thấp cũng vào nương vào cái cõi mộng để mà tu. Vậy thì phàm phu chúng ta tại sao không nương vào đó để mà tu? Cho nên mỗi giây phút mà chúng ta đang niệm Phật, đang hành trì lễ sám tụng kinh và làm việc phước thiện là chúng ta đang từng bước đi ra giấc mộng, ba giấc mộng đó. Yếu tố thứ hai, ngoài cái việc sống chánh niệm và đúng với luật nhân quả, thì chúng ta phải sống với cái tâm từ bi, sống với cái tâm nhẫn nhục để làm gì? Để giải nghiệp. và tăng phước. Muốn giải nghiệp, hóa giải nghiệp chướng của mình và người oan kết, oan gia trái chủ, phải có cái yếu tố là gì? Từ bi và nhẫn nhục. Và cái nước từ bi đó có thể rửa tất cả những oan chướng nội kết của mình và người trong vô lượng kiếp. Nước ở thế gian chỉ rửa được cái thân của mình thôi, còn nước từ bi thủy sám á, rửa được cái oan nghiệp giữa mình và người, rửa được cái vô minh trong tâm thức của mình, màu nhiệm vô cùng. Cho nên á, hàng ngày chúng ta cứ lễ sám, dù mình không có lỗi không có tội cũng lễ sám. Nếu không có tội hiện tại thì tội lỗi trong quá khứ, nếu không có quá khứ thì vô lượng vô biên kiếp, vô thủy kiếp từ xa xưa, làm sao mà không có được. Cho nên cái năng lực lễ sám và năng lượng lễ sám, công hạnh lễ sám đó giúp cho mình có được một cái cuộc sống rất là bình an, tăng trưởng phước đức, hóa giải nghiệp duyên nội kết giữa mình và người. Cho nên cái phương pháp thứ hai để chúng ta đi ra khỏi giấc mộng đó là hàng ngày phải sống với tâm từ bi, với cái lòng nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục để tăng phước và giải nghiệp cho chúng ta. Thứ ba, mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng phát triển những nghiệp lành thuần thiện. Một ngày mới đến mà chúng ta không có phát nguyện để làm những cái việc phước thiện, làm những điều lành, giúp đỡ người này người kia, dù là loài súc sanh nhỏ bé, thì ngày đó chúng ta vẫn chưa là một người hành giả vị tha chân chính. Cho nên các vị hãy phát nguyện làm sao mỗi ngày mới, mỗi hạnh nguyện mới, mỗi tăng trưởng phước đức mới. Đừng có bao giờ mình nghĩ rằng tôi làm phước nhiêu đó đủ rồi, tôi tu nhiêu đó đủ rồi, đủ vốn xài rồi. Xin thưa rằng cho dù mình tu đời này 50 năm, 70 năm, nhưng mà quý vị thử so sánh với cái thời gian mà mình trầm luân tạo nghiệp trong sanh tử nhiều hay là ít. Cái năng lực tu tập của mình trong vài mươi năm, dù tinh tấn cả ngày lẫn đêm, chỉ như là một giọt nước với đại dương sanh tử, khó có thể hóa giải chuyển hóa cái nghiệp từ vô lượng kiếp mình tạo ra lắm. Đừng có bao giờ an phận thủ thường, chắc chặt rằng làm như thế là đủ rồi, tu như thế là được rồi. Làm sao mà được? Khi nào chúng ta vẫn chưa chứng được thánh quả, vẫn còn lo âu, vẫn còn mong cầu, dù là mong cầu trong Phật Pháp thì vẫn còn là người đang ở cái địa vị rất thấp, vẫn còn là tầm thường lắm quý vị. Tu sao như các vị thánh nhân hiện thân trong cuộc đời này. Ngài Hư Vân một hôm Ngài nấu một nồi cơm xong thì Ngài mới vào đóng cửa vào tịnh thất để mà nhập định. Ngài nhập định suốt 7 ngày 7 đêm. Khi mở cửa thất ra nhìn cái nồi cơm đã móc meo lúc nào nay. Tu quên thời gian, tu quên chính mình, tu quên tất cả, chỉ an trú một cái tâm sáng suốt, vô biên, thanh tịnh, an định. Đó mới thật là tu, đó mới thật là một hành giả chân chính. Mình tu được cái cấp độ như thế thì mới gọi là tạm đủ. Còn nếu chúng ta dù bố thí, phước hữu lậu, cúng dường nhiều, nhưng mà chưa bao giờ chuyển hóa, tâm mình vẫn còn buồn vui theo cuộc đời, trong chánh pháp hay là ngoài chánh pháp, thì mình biết rằng vẫn còn yếu ớt lắm, vẫn còn sơ cơ lắm thưa quý vị. Phải có cái sự hiểu biết như thế để chúng ta luôn luôn mỗi ngày mới, mỗi tháng mới, mỗi năm mới, mình phải có những hạnh nguyện mới, phước đức mới, tạo duyên mới trong cuộc sống này. Ngày nay chúng ta lạy được 200 vị Phật, ngày mai chúng ta lạy thêm 210, ngày mốt chúng ta lạy thêm nữa. Đừng có bao giờ an phận với những cái phước phần mà mình đang có đây. Ngày nay mình đã đủ cơm ăn áo mặc thì mình phải nghĩ đến một thứ tài sản tâm linh, đó là phước đức và công đức. Cho nên phải luôn luôn hướng thượng và hướng thiện. Yếu tố thứ ba để chúng ta đi ra khỏi cái giấc mộng sanh tử luân hồi, giấc mộng của một đời người và giấc mộng hàng đêm của chúng ta, là phải có một cái sự tịnh tâm niệm Phật và an trú vào trong cái thể tánh thanh tịnh vô biên. Nói cho rõ, đó là cái tánh không của mình. Niệm Phật là làm sao để cái bản ngã của mình nó bào mòn, nó tiêu trừ. Ai chửi mình cũng hoan hỷ A-di-đà Phật. Ai nói lời vô lời ra, mình xem đó là thiện tri thức nhắc nhở cho mình. Cho nên đi trong cõi mộng, ta đừng mộng. Đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông, ngồi đây soi bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng nhớ tánh không. Khi nào chúng ta nằm ngủ, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn lại mình. Và khi chúng ta nằm xuống, con người mình một ngày đã làm những việc cần nên làm rồi, nói những việc cần nên nói và suy nghĩ những việc cần nên suy nghĩ rồi, thì chúng ta quên tất cả dù là việc tốt trong cuộc đời. Cho nên làm mà quên đi, làm đừng có giữ, đừng bám víu, dù đó là phước đức trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta ra đi trong giây phút lâm chung mà mình cứ kể công, tôi làm được này, làm được điều kia, người này phải đến hộ niệm cho tôi, người kia phải mua cho tôi nải chuối, bình bông, thì sao mà đi được? Có phước đức cũng phải quên đi phước đức đó. Có công đức cũng phải xả ly công đức đó. An trú vào cái tâm an nhiên, bất động, trong sáng, vô ngần, tĩnh lặng, ở nơi đó thuần tịnh của ánh sáng vô lượng khoan. Đến với cuộc đời này, mình đến với nghiệp, nhưng mà mình ra đi sẽ bằng nguyện của chúng ta. Như thế, một đời tu tập của chúng ta đã trọn vẹn thành công và hạnh phúc rồi. Cho nên, cái yếu tố cuối cùng để chúng ta đi ra khỏi ba giấc mộng trong một đời người đó là hãy trở về an trụ trong thể tánh vô biên, hãy xả ly tất cả, đừng cố chấp, đừng bám víu, đừng hơn thua, đừng giận hờn, bởi vì chúng ta cũng như lời Ngài Tuyên Hóa nói, từ hư không mà đến, và mình sẽ trở về với hư không. Cái mà mình mang theo không phải là hơn thua, giận hờn, buồn phiền, được mất trong cuộc đời, mà cái mà mình mang theo đó là gì? Những phước đức, công đức vô lậu mà mình đã tạo ở trong cuộc đời này. Như vậy cuộc đời của chúng ta đã sống, đã thể nghiệm, đã cảm nhận và đã trải qua những giây phút thật hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời này. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử của chúng ta mỗi đêm về, khi trước khi ngủ, hãy tĩnh tâm, hãy theo dõi hơi thở, an trú trong tiếng niệm Phật. Không cần niệm ra tiếng, mà hãy niệm trong từng hơi thở, những âm thanh rất nhẹ nhàng, rất trầm lắng, để chúng ta chìm vào trong giấc ngủ. Để khi sống chúng ta niệm Phật, khi ngủ chúng ta niệm Phật, và dù trong giấc mộng mình cũng niệm Phật nữa. Để rồi từ cái giấc mộng của mỗi đêm, chúng ta đi ra khỏi giấc mộng của một đời người và giấc mộng sanh tử luân hồi. Từng bước như giọt nước góp lại thành một đại dương công đức bao la, như một hạt cát công đức tích chứa lại thành một núi công đức hùng vĩ như là núi Tu Di. Chúng ta phải biết tích chứa, quý trọng và nâng niu, và phải cho đi những công đức, phước đức mình đang có và mình đang thành tựu. Nếu như chúng ta có mà chỉ giữ gìn cho riêng mình, thì cái có của mình nó vẫn còn hạn cuộc, vẫn còn bản ngã, vẫn còn rất là nhỏ bé lắm. Cái gì mình có, mình hãy hồi hướng là gì? Pháp giới chúng sanh. Hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thực hành tịnh nghiệp vạn sanh. Trang nghiêm tịnh độ là khi chúng ta đang giúp đỡ cho mọi người, dù thân, dù sơ, dù đạo này hay đạo khác, dù ở phương trời hay này phương trời khác. Có những chúng sanh đói về thức ăn thì mình mang thực phẩm. Có những chúng sanh lạnh giữa đêm đông, mình mang cho quần áo, nệm ấm, chăn êm. Và có những chúng sanh đang đói về giáo pháp, thì mình hãy ấn tống kinh sách băng đĩa để mang Phật pháp, để mang pháp khí, tượng Phật, chuỗi và những cái phương tiện tu tập đến cho mọi người. Tùy thuận hoàn cảnh, tùy thuận nhân duyên để mà hành đạo, thực hiện cái hạnh nguyện của mình, thì cả một đời tu của mình sẽ rất trọn vẹn, viên mãn. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử hãy sống trong tâm niệm tỉnh thức, an lành, hướng thượng, hướng thiện, làm những điều gì tốt đẹp nhất trong giây phút hiện tại, một ngày trôi qua, một năm trôi qua và một đời trôi qua, để chúng ta đi ra khỏi ba giấc mộng của một đời người. A Di Đà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.